liên hệ thầy trò. Gần đây, tôi nhận được khá nhiều thư than phiền về một số tu sĩ. Thật là một điều đáng buồn và đã đến lúc tôi phải lên tiếng về việc này. Theo truyền thống Phật giáo, quả thật chúng ta không có mảnh giấy nào để chứng nhận người đó sẽ là vị thầy tâm linh đầy đủ đạo hạnh. Chỉ vì có học trò theo học mà người đó trở thành một ông thầy. Một phần lỗi là do nơi chúng ta quá vội vã tin tưởng nơi vị thầy tâm linh của mình mà không có sự tìm hiểu, quan sát kỹ lưỡng. Muốn theo học với một vị thầy tâm linh tốt là một điều quan trọng. Vì thế chúng ta cần có một thời gian khá dài, đôi khi phải là 10 năm, 12 năm để quan sát đức hạnh và khả năng giảng dạy của vị đó. Cho đến khi chúng ta thực sự có đủ lòng tin và kính trọng thì hãy theo học. Để được an toàn, chúng ta chớ nên hấp tấp nhận một người nào làm vị thầy tâm linh của mình, mà chỉ nên xem người đó như một người thiện tri thức mà thôi. Chúng ta cũng không nên xem các vị thầy như thần thánh, để tránh phải thất vọng sau này. Chính Đức Phật cũng chỉ dạy rõ ràng về điều này ở kinh điển. Nếu vị thầy không đàng hoàng và không đức hạnh, thì chúng ta chớ nên theo học. Hoặc khi thấy điều thầy dạy trái với đạo lý và Phật pháp, thì cũng đừng nghe theo. Người học trò khi thấy vị thầy có những hành xử không hợp đạo lý thì có quyền phê bình hành động đó. Nhiều trường hợp xảy ra là vị thầy lợi dụng học trò, một vị thầy tâm linh có nhiệm vụ truyền bá Phật pháp, hướng dẫn tinh thần kẻ khác, lại phạm những lỗi lầm mà ông thường khuyên học trò nên tránh là một điều thật là xấu hổ, nhục nhã. Ở nhiều trường hợp, trách nhiệm về phía vị thầy vì ông đã không hành xử đúng tư cách của một tu sĩ đạo đức. Nhưng một số trường hợp là lỗi của người học trò vì đã thiếu sáng suốt, cả tin và nuông chiều vị thầy quá đáng, để rồi chính bản thân họ cũng bị lôi cuốn theo. Chúng ta cần phải cẩn thận để tránh những trường hợp đặt lòng tin vào vị thầy một cách mù quáng. Hòa bình cho nhân loại. Thế giới của chúng ta ngày nay phải chịu nhiều mất mát đau buồn cho thiên tai mang lại. Nhưng mối nguy hiểm lớn nhất có thể tiêu diệt tất cả sự sống của nhân loại trên quả địa cầu này chính là hạt nhân nguyên tử. Nếu một ngày nào đó chiến tranh nguyên tử xảy ra thì tất cả mọi người đều chết và không có người nào được gọi là chiến thắng. Thật là khủng khiếp và tan thương vô tận. Vì vậy, tôi thật tâm mong mỏi những vị có quyền lực nắm vận mạng của thế giới trong tay, cùng các nhà khoa học và kỹ thuật hiện đang chế tạo loại vũ khí có khả năng tiêu diệt con người, và các nhà chính trị hãy sử dụng lý trí, lương tâm và trách nhiệm của một con người để bắt đầu vào việc tiêu hủy các loại vũ khí hạt nhân trước khi nó có thể tàn hại nhân loại. Chúng ta đừng quên rằng lý tưởng, tôn giáo hay chính trị chỉ có trách nhiệm vụ cao quý và mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Do đó, tình đồng loại chúng ta phải đặt lên hàng đầu, chứ không phải những mối lợi về vật chất. Ngoài những khổ đau do thiên tai mang tới, tất cả những khó khăn tai họa khác đều do con người tạo ra. Nó đến từ quan niệm sai lầm và ích kỷ. Nhưng những điều này có thể sửa đổi được nếu chúng ta thực tâm mong muốn. Tất cả sinh vật không riêng gì con người, mà những loài thấp hơn, thú vật cũng đều mong mỏi sự bình an. Ngay cả những côn trùng thấp kém nhất cũng tìm cách tự bảo vệ khi có nguy hiểm đe dọa tánh mạng chúng. Như vậy, trong mỗi con người, chúng ta đều mong muốn được sống và sợ hãi cái chết, thì tất cả sinh vật trong vũ trụ cũng mong được sinh tồn như chúng ta vậy. Rất là đơn giản, chúng ta thấy rõ là mọi loài đều đi tìm hạnh phúc và không muốn khổ đau, giống như chính bản thân mình vậy. Nếu chúng ta sống ích kỷ và lợi dụng người khác để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, thì lâu dài về sau, chúng ta cũng sẽ không thể tìm được hạnh phúc cho chính mình, chứ đừng nói gì đến hòa bình cho thế giới. Để đạt được mục tiêu hòa bình cho từng cá nhân và cho toàn thể, chúng ta cần phát triển lòng nhân ái và quan tâm đến người khác mà không phân biệt màu da, chủng tộc hay tôn giáo. Nếu chúng ta không làm được việc này thì khổ đau vẫn không bao giờ chấm dứt. Vì vậy, chúng ta cần nhận thức về trách nhiệm của chính mình đối với xã hội và thế giới quanh chúng ta. Trên con đường đi tìm hạnh phúc, con người đã sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, đôi khi vô cùng tàn nhẫn và ghê tởm. Để đạt được những tham vọng ích kỷ, con người nhiều lúc đã hành động thiếu nhân cách và còn gây biết bao khổ đau cho đồng loại. Ở đó đây, chúng ta vẫn thấy đôi khi hạnh phúc và danh tiếng của một cá nhân lại được tạo ra bằng những sự hy sinh của nhiều người khác một cách thật là vô lý. Được sinh ra làm người là một ân phước vô cùng quý báu. Vì vậy, chúng ta hãy sử dụng trí tuệ của một con người mà ta may mắn có được để phụng sự và tạo an lành hạnh phúc cho kẻ khác. Thế giới càng ngày càng gặp nhiều khó khăn. Các quốc gia ngày càng lệ thuộc lẫn nhau bởi những tiến bộ kỹ thuật, những liên hệ thương mại quốc tế và những quyền lợi của các nước hùng mạnh, giàu có trên thế giới. Theo tình thế hiện nay, những khó khăn của một quốc gia không thể chỉ được giải quyết trong nội bộ của quốc gia đó, mà ở nhiều phương diện, nó còn tùy thuộc vào lợi ích và sự hợp tác của những quốc gia khác. Vì lẽ đó mà lòng nhân đạo và trí tuệ sáng suốt sẽ là nền tảng duy nhất để giúp thế giới vượt ra khỏi khó khăn và mang đến hòa bình cho nhân loại. Từ căn bản, tất cả muôn loài đều mong muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau, cho nên thật là ích kỷ nếu chúng ta chỉ biết đến hạnh phúc cá nhân mà quên đi sự mong muốn được an lành hạnh phúc của những người quanh ta. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng họ và chúng ta đều thuộc về gia đình, nhân chủng và là anh chị em của nhau. Trên thực tế, quả thực là vô cùng khó khăn để phát triển một tinh thần hợp tác chân thực khi con người vẫn vô tình trước sự an nguy và hạnh phúc của đồng loại. Vì con người chất chứa quá nhiều lòng tham và đố kỵ, nên một sự hiểu biết, cảm thông để có thể cùng nhau sống hòa bình là điều rất khó xảy ra. Nếu thế hệ của chúng ta không tỉnh thức và thay đổi, thì những thế hệ sắp tới sẽ gặp phải những khó khăn không thể giải quyết được. Thế giới đang bị các thảm nạn bủa vây bởi vì con người bị sai sử bởi những tham vọng cá nhân và bỏ quên trách nhiệm của mình đối với đại gia đình, nhân chủng. Nếu chúng ta là Phật tử và đã được may mắn học hỏi từ truyền thống Đại Thừa, tôi tin rằng sự hướng tâm về tất cả chúng sinh với lòng từ bi sẽ có thể tạo nên hòa bình cho thế giới. Khi một người phát tâm nhân từ, hướng về một người nghèo khó để giúp đỡ, thì trong tâm của người đó sẽ khởi lên lòng thương xót chân thực đối với người kém may mắn hơn mình. Lòng nhân từ của người đó phát sinh từ tâm không vị kỷ. Riêng tình thương vợ chồng, con cái hay một người bạn thân được phát sinh từ luyến ái, và một khi tình cảm luyến ái này bị thay đổi, thì tình thương đó cũng bị biến đổi theo hoặc chấm dứt hoàn toàn. Lúc đó, không phải là tình thương chân thực. Tình thương chân thực không dựa trên liên hệ tình cảm, mà trên một quan điểm hoàn toàn không vụ lợi. Chúng ta phải cố gắng nuôi dưỡng và phát triển lòng nhân từ một cách không điều kiện, không biên giới cho tất cả muôn loài chúng sinh, hoàn toàn không giống tình thương phát sinh từ tâm luyến ái mà chúng ta dành cho người thân trong gia đình hay bạn bè. Đó là loại tình cảm tham ái, gắn liền với vô minh và chấp chặt. Khi chúng ta thực tập được tình thương bao la và vô điều kiện dành cho kẻ khác, lúc đó chúng ta cũng sẽ có được tình thương dành cho người đã làm hại và gây nhiều đau khổ cho ta. Truyền thống của Phật giáo Tây Tạng dạy chúng ta phải xem tất cả mọi loài đều là người mẹ thương yêu của mình. Vì theo giáo lý của Đạo Phật thì chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp luân hồi, và trong vòng quay luân hồi, tất cả chúng sanh đều đã từng làm cha, làm mẹ của chúng ta ở một kiếp sống nào đó. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa vì sao chúng ta nên quan tâm và quý trọng kẻ khác. Bởi vì tất cả chúng sinh trên quả địa cầu này đều có liên hệ gia đình với nhau. Từ lúc sinh ra, chúng ta đã được bảo bọc bởi tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Đến lúc tuổi già phải đương đầu với bệnh tật thì chúng ta lại phải tương nựa vào lòng nhân đạo của người khác. Như vậy, phần đầu đời và phần cuối đời chúng ta đều phải cần đến kẻ khác. Vậy thì tại sao phần giữa của cuộc đời chúng ta lại không thể bày tỏ lòng tử tế và nhân ái của mình đối với người chung quanh? Mỗi sinh vật từ lúc sinh ra đều ước mong được sống hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau. Cho nên, khi tôi so sánh tôi với số đông loài người, thì tôi nhận ra rằng họ quan trọng hơn tôi, bởi vì tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé của thiểu số. Vì vậy, mỗi người chúng ta, dù có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng, chúng ta phải nên hướng về người khác với lòng quý trọng và nhân ái, dù có sự khác biệt sắc tộc, tôn giáo hay chính trị. Nếu là người tu tập tâm linh, chúng ta sẽ nhận thức được rằng sống với thiện tâm và phục vụ đồng loại sẽ mang đến cho chúng ta hạnh phúc nơi tâm hồn trong cuộc sống. Ngoài ra, nhờ tu tập và đạt được sự yên tĩnh của nội tâm, thì chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích trong cuộc sống. Vì cuộc đời luôn luôn có những bất trắc mà chúng ta không thể ngờ trước được. Lúc bấy giờ, với tinh thần tĩnh lặng và trong sáng, chúng ta sẽ có đầy đủ khả năng để vượt qua những nghịch cảnh một cách hữu hiệu. Còn nếu chúng ta chỉ sống với tâm ích kỷ, tham lam, ganh tị và thù hận, thì chúng ta cũng sẽ đánh mất khả năng nhận thức. Chính chắn khi phải đối diện với những tình cảnh khó khăn. Vì vậy mà sự tu tập rất quan trọng đối với mọi người, vì nó có thể giúp chúng ta có khả năng để tự kiểm soát mình và hướng lòng nhân ái về muôn loài chúng sinh, nhất là đối với các nhà lãnh đạo và chính trị gia, là những người có khả năng và quyền lực để tạo sự hòa bình cho thế giới. Tất cả mọi tôn giáo đều dạy con người sống đạo đức và làm điều thiện, cũng như tôn giáo dạy chúng ta không nên nói dối, giết hại và trộm cắp, với một mục đích giúp con người ra khỏi bóng tối của vô minh và những điều bất thiện. Trong ý nghĩa cao cả này, tôi nghĩ rằng tất cả tôn giáo, dù cho có khác biệt nhau về phương pháp tu tập để rèn luyện con người có được kỷ luật, đạo đức và trí tuệ, nhưng mục đích chung vẫn là đưa dẫn con người đến cuộc sống an toàn, an vui và hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta không nên tranh cãi nhau về những sự khác biệt của các tôn giáo. Đối với tôi, tất cả tôn giáo đều quan trọng, vì nhân loại cần các tôn giáo khác nhau để có thể cung ứng cho nhu cầu tâm linh của tất cả con người trên quả địa cầu. Cho nên, lúc nào tôi cũng hoan nghênh và cố gắng đóng góp khả năng của mình trong vấn đề tìm hiểu và đàm thoại với các tôn giáo bạn. Nếu các tôn giáo đều có sự cảm thông và ngồi lại làm việc với nhau để cùng nhau thực hiện hòa bình cho nhân loại thì thật là tuyệt diệu. Chúng ta đừng bao giờ quên mục tiêu của tất cả tôn giáo là phát triển lòng nhân ái, tình thương và lòng tôn trọng người khác, cũng như luôn luôn đối xử với đồng loại bằng trái tim tràn đầy ấm áp của tình người. Một điều quan trọng khác là chúng ta cần phải dấn thân và tham gia để tạo sự hiểu biết tốt đẹp hơn giữa các tôn giáo, để cùng nhau góp sức phục vụ và phát triển hạnh phúc cho lý tưởng nhân loại. Điều này rất cần thiết và quan trọng, vì đó chính là sức mạnh tinh thần mà chúng ta có thể kiến tạo hòa bình cho thế giới. Và đây cũng là bổn phận cao quý mà tôn giáo có thể đóng góp cho nhân loại. Sự nguy hiểm lớn nhất của thế giới ngày nay là tranh chấp và lòng thù hận. Chúng phát sinh vì lòng vô minh không nhận thức được tất cả chúng ta đều là con người như nhau. Hận thù và chiến tranh từ xưa tới nay chỉ mang lại đau thương và tàn phá. Vì vậy, muốn xóa bỏ hận thù, những nhà chính trị hoặc các nhà lãnh đạo cần phải nhìn phe bên kia cũng là những con người như chính mình, thì thù hận có thể chấm dứt, bằng không thì chiến tranh và thù hận cứ thế mà tiếp diễn triền miên. Một sự thật rất đau lòng là các siêu cường quốc trên thế giới vì quyền lợi riêng đã làm giảm đi vai trò nhân đạo quan trọng của các tổ chức quốc tế. Tôi hy vọng rằng tất cả những tổ chức quốc tế, nhất là tổ chức Liên Hiệp Quốc, phải là một cơ quan đứng đắn trong công cuộc chiến đấu cũng như bảo vệ cho hòa bình thế giới. Bởi vì trên thực tế, đối với các quốc gia nhỏ bé thì tổ chức Liên Hiệp Quốc trở thành niềm hy vọng cuối cùng của họ. Vì thế, tổ chức này cần phải có trách nhiệm và sự công bằng để được tất cả các quốc gia trên thế giới tôn trọng như nhau. Bao giờ cũng vậy, một khi những nước nghèo khổ bị khước từ những quyền lợi mà đáng lấy ra họ cũng có quyền được hưởng, thì họ sẽ phản ứng ngược lại bằng cách nổi loạn chống lại những người giàu. Và nếu con người luôn luôn bị áp đặt bằng sự độc tài bất công, thì viễn tượng hòa bình sẽ là điều không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng nếu chúng ta chịu thay đổi và đối xử với nhau bằng tình thương và lòng tử tế, thì hòa bình chắc chắn sẽ không xa. Cũng như sự tranh chấp giữa Đông và Tây từ sau Thế chiến thứ hai bắt nguồn từ sự thiếu niềm tin và tôn trọng lẫn nhau. Nếu Đông và Tây nhận thức được rằng chiến tranh và thù hận chỉ mang lại đau khổ cho con người và tất cả con người, gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ con, đều cùng là thành viên của đại gia đình nhân loại, thì sự tranh chấp vô lý này đáng lẽ nên kết thúc từ lâu. Mặt khác, tâm nhân ái, luân lý và đạo đức luôn luôn là nền tảng căn bản cho con người. Để thực hiện được điều này, một nền giáo dục tốt đẹp phải được bắt đầu từ lứa tuổi ấu thơ, vì chúng ta không thể chờ đợi một sự thay đổi từ nơi thế hệ sau. Ngay từ bây giờ, chúng ta phải nỗ lực xây dựng và làm sống lại giá trị của lòng nhân đạo và tâm linh bên cạnh giá trị của nền văn hóa và xã hội. Là những con người may mắn được cùng nhau sống chung trên địa cầu này, chúng ta nên hướng tâm về việc cùng nhau chia sẻ những khổ đau của đồng loại và bao dung với kẻ thù làm hại ta. Chúng ta phải làm người với phẩm cách và đạo đức trong sạch để làm gương cho người khác. Chúng ta cũng nên nhớ, tôn giáo có nhiệm vụ cao cả là giúp đỡ và mang lại hạnh phúc yên vui cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ dùng để thu thập tín đồ của người. Tôi tin rằng, khi con người có thể kết hợp được sự phát triển kinh tế với sự phát triển của tâm linh, chừng ấy, con người có thể giải quyết được những vấn đề khó khăn mà chúng ta đã phải đối đầu từ bấy lâu nay. Tôn giáo trong đời sống con người. Trong đời sống hàng ngày của con người, lẽ dĩ nhiên vật chất đóng một vai trò quan trọng và cần thiết. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng, cuộc đời chúng ta cũng bị chi phối rất lớn bởi sức mạnh tâm linh, ý thức và quan niệm về giá trị của cuộc sống. Nói về con người, chúng ta phải hiểu là cơ thể vật chất và tâm linh luôn luôn liên hệ mật thiết với nhau. Về phần cơ thể, chúng ta phải thỏa mãn những nhu cầu của chúng, như thức ăn để dinh dưỡng, y phục để mặc và những sinh hoạt tốt lành. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng phần tinh thần tức tâm linh rất là quan trọng, vì con người phải có hạnh phúc, an vui nơi nội tâm để giảm bớt sự khổ đau của cuộc sống, vốn bắt nguồn từ tư tưởng sai lầm. Chính vì vậy mà con người cần đến tôn giáo, vì tôn giáo có thể cho chúng ta thức ăn về mặt tinh thần. Và cũng vì vậy mà tôi tin tưởng rằng tất cả tôn giáo đều có khả năng mang lại hòa bình và an lành nội tâm cho con người. Và điều này phải được bắt đầu từ trong đời sống tinh thần của từng người một. Tôi thường nghĩ rằng tôn giáo đóng góp một vai trò rất quan trọng trong đời sống con người. Vì vậy, nếu những tôn giáo khác biệt cũng có sự cảm thông, cùng ngồi lại để học hỏi lẫn nhau và cùng sống trong sự hòa hợp, thì không gì tốt đẹp hơn. bởi vì nếu chúng ta sống riêng rẽ, cô lập thì chẳng mang lại lợi ích gì cho ai cả. Chẳng hạn như trường hợp của Phật giáo Tây Tạng, trước đây cũng sống rất cách biệt nơi dãy Hy Lạ Mã Lạp Sơn và núi đồi hoang dã. Điều đó không có gì sai trái, nhưng ngày nay thì điều đó không còn thích hợp nữa nếu chúng ta tự cô lập mình với người khác. Con người được sinh ra với căn cơ và những trình độ suy nghĩ khác biệt nhau, nên một tôn giáo duy nhất sẽ không thể nào mang lại đầy đủ lợi ích để đáp ứng cho tất cả mọi người. Đứng về mặt tinh thần thì nhiều giáo lý và triết lý sẽ cung ứng được với nhiều trình độ như tư duy khác biệt nhau của con người. Do đó, con người sẽ được lợi ích hơn là chỉ có một tôn giáo duy nhất. Mỗi một tôn giáo đều có giáo lý và đặc điểm riêng. Vì vậy, nếu có cơ hội gặp gỡ những truyền thống tôn giáo khác, chúng ta cũng có thể tìm hiểu và học hỏi thêm những điểm tốt đẹp của những pháp tu mới với lòng tôn trọng mà không cần phải từ bỏ đi lòng tin nơi tôn giáo của mình. Chẳng hạn như những tu sĩ của Kitô giáo đã dấn thân và đóng góp với xã hội những việc làm vô cùng cao cả. Bản thân tôi rất kính trọng những điều này và thường nghĩ rằng trong lĩnh vực này chúng tôi có nhiều điều phải học hỏi nơi các tu sĩ Kitô giáo. Hơn nữa, các tu sĩ Kitô giáo và kể cả những tín đồ Kitô giáo thường sống trong đức tin mạnh mẽ và lòng nhân ái. Đây cũng là lý tưởng của các tu sĩ Phật giáo, và về điểm này thì Kitô giáo và Phật giáo có nhiều điểm tương đồng. Đôi khi, có người nào đó hỏi rằng, như vậy người Kitô giáo có thể học hỏi những gì nơi Phật giáo? Chúng tôi có thể trả lời là những phương pháp tu tập thiền định. Phật giáo Đại Thừa còn có những phương pháp đặc biệt để rèn luyện đức hạnh từ bi, sự cảm thông và tình yêu thương gửi đến muôn loài. Những tu sĩ và tín đồ của Kitô giáo có thể học hỏi và thực tập các phương pháp này trong đời sống hàng ngày. Về sự khác biệt tôn giáo, cá nhân tôi không hề gặp khó khăn nào trong vấn đề này. Chẳng hạn như khi tham dự một buổi lễ cầu nguyện của tôn giáo khác, tôi không hề cảm thấy khó chịu, vì lúc đó tất cả mọi người tham dự đều có một đức tin chân thành về sự hiện hữu thiêng liêng của một đấng vô hình nào đó, rất là huyền diệu mà con người có đức tin có thể cảm nhận được. Là một con người, chúng ta luôn cố gắng phát triển lòng từ bi và luôn đối xử với kẻ khác bằng lòng tử tế để cuộc sống trở thành tốt đẹp và có ý nghĩa hơn, thì dâng lời cầu nguyện đến một đấng thiêng liêng để cứu khổ cho nhân loại cũng là việc tốt nên làm. Nhiều người đã hỏi tôi rằng tôn giáo có thể đóng góp được gì cho hòa bình của thế giới, đặc biệt là trong tình trạng rối ren như hiện nay. Thật ra, mọi khó khăn của thế giới chỉ có thể giải quyết khi con người nhận thức được rằng mọi dân tộc trên quả địa cầu này đều có sự tương quan lệ thuộc lẫn nhau. Trong đó, có những khó khăn về kinh tế, chính trị, quân đội và kể cả sự kỳ thị chủng tộc. Nếu con người không có tâm phân biệt, người này hay người kia, thuộc sắc tộc nào, vùng nào, hoặc miền Nam hay miền Bắc, mà tận cùng bản chất con người, tất cả chúng ta đều giống nhau, thì chúng ta sẽ tránh được biết bao điều tai hại. Giống như trong một gia đình, mặc dù có người mạnh, có người yếu, có người thông minh, người khờ khạo, dù cho có sự khác biệt như vậy, nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng họ vẫn là thành viên của gia đình ấy. Cũng như vậy, dù là có những sự khác biệt ở bên ngoài, nhưng loài người vẫn là thành viên của đại gia đình ở địa cầu này và chịu sự tương quan lẫn nhau. Thế giới càng ngày càng rối ren hỗn loạn đã dạy cho chúng ta bài học là tất cả con người đều lệ thuộc vào nhau. Để có thể sống còn nơi địa cầu này, chúng ta cần phải nương tựa vào nhau. Nếu cho rằng chỉ có một số người được sống còn, những người kia bị tiêu diệt là một điều sai lầm trầm trọng. Không phải chỉ có một quốc gia lệ thuộc vào nhau mà tất cả các quốc gia yếu kém cùng các châu trên quả địa cầu này đều ảnh hưởng lẫn nhau. Vì vậy, chúng ta phải nhận ra trách nhiệm của mình đối với đồng loại, và chúng ta phải xem những người láng giềng cùng những dân tộc sắc tộc khác đều là anh chị em của mình và cùng là thành viên của đại gia đình nhân loại. Về lĩnh vực này, tôi tin rằng các tôn giáo có thể đóng góp hữu hiệu cho hòa bình của thế giới. Mọi người đều biết chiến tranh luôn luôn là điều bất thiện bởi vì nó đưa tới sự tàn sát và chết chóc đau thương. Nhưng qua sự được học hỏi giáo lý và tu tập, con người có thể được rèn luyện để trở thành có ý chí, thành thực và can đảm. Những đức tính này rất cần thiết để quyết định những vấn đề chính trị. Nhờ sự học tập giáo lý và rèn luyện đức tính từ bi và trí tuệ mà con người có thể áp dụng tích cực ở mọi lĩnh vực của đời sống như kinh tế, chính trị và ngay cả quân sự một cách đứng đắn, tốt lành, thì thế giới có thể giảm thiểu sự khổ đau do chiến tranh gây ra. Bởi vì tất cả hành động của con người đều xuất phát từ tâm thức của họ, vì vậy mà tôi nghĩ rằng các tu sĩ Phật giáo nên tham gia vào các việc từ thiện nhiều hơn để góp phần vào việc cải thiện xã hội. Kitô giáo tại châu Mỹ Latin đã tham gia tích cực vào lĩnh vực chính trị và một số hoạt động cách mạng. Điều này thật đáng ca ngợi nếu việc làm của họ chính đáng và bắt nguồn từ một tâm hồn trong sạch. Thật là tuyệt diệu nếu từ nơi sự cầu nguyện và thiền định đã mang đến cho chúng ta sức mạnh nội tâm và một đức tin vững mạnh để chúng ta có thể áp dụng trong đời sống cũng như trong các hoạt động xã hội thì thật là hữu ích cho mọi người. Tôi nhớ có một lần nhà chính trị Ấn Độ đã nói với tôi là những nhà chính trị không thể là một nhà tôn giáo. Nhưng theo tôi thì chính những nhà chính trị cần phải am tường về tôn giáo hơn ai hết. Bởi vì những nhà chính trị là những người phải đương đầu để giải quyết các vấn đề cực kỳ khó khăn của quốc gia. Nếu họ giải quyết các vấn đề của quốc gia với một đường lối sai lầm thì có thể gây nên hậu quả vô cùng nguy hại cho nhiều người khác. Nếu thế nên, những nhà chính trị hành động bằng tâm hồn đã được rèn luyện bởi tôn giáo thì mọi việc sẽ trở thành tốt đẹp hơn. Tôi tin là con người có thể làm được việc đó. Khi một người của một tôn giáo nào đó tham gia chính trị, theo tôi nghĩ đó là điều rất tốt. Niềm tin bất bạo động. Tây Tạng là một quốc gia mà Phật giáo chính là quốc giáo và lấy từ bi làm kiên chỉ nam cho công cuộc tranh đấu bất bạo động cho tự do của nhân dân Tây Tạng. Và có lẽ trong lòng của mỗi người Phật tử đều tin tưởng rằng bất bạo động là phương pháp đấu tranh chân chính nhất. Tôi cũng tin rằng một số quốc gia có thể đạt được một số thành công qua việc dùng vũ lực. Nhưng đó là phương cách giải quyết ngắn hạn, chứ không phải là cách giải quyết lâu dài. Hơn nữa, đối với dân tộc Tây Tạng của chúng tôi, trong những năm đầu của thập niên 50, nhiều cuộc khởi nghĩa tranh đấu cho tự do bằng bạo lực cũng đã xảy ra ở Tây Tạng, và kết quả của nó là vô số người đã tự tìm cái chết. Trung Quốc là một dân tộc có nền văn hóa rất cao. Chúng tôi rất quý trọng điều này và mong mỏi Trung Quốc và Tây Tạng luôn được là anh em láng giềng cảm thông nhau. Vì thế, chúng tôi không thù hận người Trung Quốc, nhưng toàn thể nhân dân Tây Tạng chúng tôi cũng phải được đối xử công bằng về quyền làm người mà một con người không thể thiếu được. Để thực hiện điều này, chúng tôi hoàn toàn giao phó cho công lý với tấm lòng chân thành. Đối với tôi, bất bạo động là một phương pháp chính trị đứng đắn và sáng suốt. Tôi có niềm tin rất mãnh liệt vào điều này. Phương pháp này cần phải có thời gian lâu dài để có thể thấy được sự hữu dụng của nó. Một số người Tây Tạng không hiểu được đã chỉ trích tôi về việc này vì họ cho rằng tôi quá yếu đuối trong việc đối đầu với Trung Quốc. Nhưng bản thân tôi tin rằng bất bạo động mới là sức mạnh. Tôi cũng nghĩ rằng nếu mọi người trên thế giới cũng tranh đấu cho tự do bằng phương pháp bất bạo động như thế thì sẽ giảm thiểu được chiến tranh và sự thương vong cho con người. Nhân quyền cũng đang bị lãng quên tại Nam và Bắc Mỹ. tin Đức Lạc Lai Lạc Ma đời thứ 14 đến thăm viếng và nói chuyện tại Đại học Berkeley thuộc thành phố Berkeley, tiểu bang California vào ngày 20 tháng 4 năm 1994, làm cho tôi vô cùng hân hoan. Vì đó là cơ hội hiếm quý, cũng như là một cơ duyên tốt lành đối với một Phật tử được dịp chiêm ngưỡng Ngài và nghe Ngài thuyết giảng Phật Pháp. Có lẽ, đối với Phật tử người Việt Nam, Đức Đạt Lai Lạt Ma không còn là hình ảnh xa lạ lắm qua báo chí, kinh sách và nhất là công cuộc tranh đấu bất bạo động của Ngài cho tự do và hòa bình ở khắp nơi trên thế giới. Đức Đạt Lai Lạt Ma đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1989 và trong suốt quãng đời phải sống lưu vong tại Dharamsala, Ấn Độ sau khi Trung Cộng đưa Xuân Xăm Lăng Tây Tạng năm 1959. Hầu như Ngài đã dành hết thời giờ và quãng đời còn lại của mình trên bước đường lưu vong để đi đến một nơi trên thế giới. Kể cả các quốc gia cộng sản như Nga Xô, Hung Gia Lợi, Bảo Gia Lợi, vân vân, để nói chuyện về nhân quyền, về lòng yêu thương giữa con người đối với con người và lòng từ bi của nhà Phật đối với muôn loài chúng sinh. Theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma tính đến nay đã trải qua 14 lần tái sinh. Nghĩa là Ngài đã đến với thế gian qua 14 kiếp sống trong những hình hài khác nhau, nhưng cũng chỉ là một người mà thôi, để thực hiện Bồ Tát hạnh và nhiệm vụ lãnh đạo quốc gia Tây Tạng cũng như truyền bá Phật Pháp. Tại Tây Tạng, một quốc gia đã lấy Phật giáo làm quốc giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma không những là quốc vương mà Ngài còn là một vị Pháp vương. Trong tâm hồn của hầu hết thần dân Tây Tạng sùng mộ Phật giáo, họ đã kính ngưỡng Ngài như là một biểu tượng thiêng liêng, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân. Trong thân xác của một con người ở thế gian, bởi tấm lòng từ bi rộng lớn của Ngài. Vì thế, bất luận Đức Đạt Lai Lạt Ma xuất hiện ở đâu, dù Âu Châu hay Mỹ Châu, Ngài luôn luôn mang đến mọi người sự vui vẻ, bình an. Trước một rừng người ngưỡng mộ, trong số đó cũng có một hạt cát bé nhỏ ngưỡng mộ Ngài. Đó là tôi, một Phật tử. Thế nên tôi đã viết bài này với tinh thần của một Phật tử ngưỡng mộ Đức Đạt Lai Lạt Ma hơn là một nhà báo thuần túy. Cũng như nhiều Phật tử khác đã ngưỡng mộ Ngài, tôi đã từng mơ ước được đến gần chiêm ngưỡng và đảnh lễ Ngài. Cho nên sự xuất hiện của Ngài lần này tại Đại học Berkeley đối với riêng tôi thật là quan trọng. Vì thế, tôi đã tìm đủ mọi cách để có thể đến tham dự buổi nói chuyện của Ngài tại đây. Mặc dù là một Phật tử thuần thành, nhưng tôi đã không thể tìm được vé vào cửa vì vé đã phân phối hết từ lâu. Do đó, cuối cùng tôi đã đến Đại học Berkeley để tham dự buổi nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma với tư cách là một nhà báo đại diện tạp chí Hồn Việt. Cùng tham dự với tôi lần này, về phía truyền thông Việt ngữ còn có hai đại diện của hệ thống truyền hình thế hệ mới. Băng tần 62 là các anh Minh Tú và Minh Trí, bên cạnh những người bạn Hoa Kỳ đại diện cho ngành truyền thông tại xứ Mỹ. Các anh Minh Tú, Minh Trí và tôi đã cố gắng hoàn tất những công việc như thu băng, chụp ảnh, quay phim, viết bài để có thể tường trình buổi phóng sự về buổi nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Đại học Berkeley để gửi tới tất cả Phật tử cũng như khán thính giả gần xa có được cơ hội lắng nghe và chiêm ngưỡng Ngài. Buổi nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được tổ chức ngoài trời trong khuôn viên của Đại học Berkeley. Mặc dù dưới trời nắng gay gắt, nhưng số người tham dự thật đông, lên tới khoảng 10.000 người, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Được biết đề tài buổi nói chuyện kỳ này của Đức Đạt Lai Lạt Ma là nhân quyền và thực thi đạo đức. Giây phút long trọng và cảm động nhất là lúc Đức Đạt Lai Lạt Ma từ bên trong hội trường bước ra khán đài và tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt đứng lên vỗ tay, không ngớt để đón chào Ngài. Mở đầu chương trình là một vũ điệu dân tộc của Tây Tạng. Sau đó, ông Jeff Later, thị trưởng thành phố Berkeley, ngỏ lời chào mừng Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng tất cả quan khách. Kế tiếp, ông Butcher Clan, viện trưởng Đại học Berkeley, cảm tạ sự hiện diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng ca tụng thành quả hoạt động cho hòa bình của Ngài ở khắp mọi nơi. Sau cùng, ông Chen Liên Tiên, khoa trưởng phân khoa khoa học, đã đọc những lời tán thán công đức cũng như đạo hạnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma với khán giả người Mỹ. Đức Đạt Lai Lạt Ma, với nụ cười trên môi và phong thái hết sức hồn nhiên vui vẻ, ngỏ lời cảm ơn quan khách đã dành cho Ngài buổi đón tiếp nồng hậu, nhất là tất cả khán giả có mặt ngày hôm đó đã kiên nhẫn và đầy nhiệt tình ngồi dưới trời nắng của một buổi trưa, trong khi Ngài được thoải mái ngồi trên khán đài trong bóng mát. Tấm lòng chân thành đó làm cho Ngài rất cảm kích và Ngài rất thích tình bạn chân thật của mọi người. Vì theo Ngài, đó mới là điều cần thiết. Còn những sự khác biệt về văn hóa, chủng tộc, tôn giáo chỉ là thứ yếu mà thôi. Đông Tây gặp gỡ. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng đã đến lúc để tất cả chúng ta thấy là không có một sự hợp lý nào khi phân chia Đông và Tây. Theo Ngài thì thời điểm này thật là cần thiết để cho tư tưởng của hai bên có thể gặp nhau, và điều đó đòi hỏi cố gắng của cả hai phía. Nếu chúng ta thực hiện được sự cố gắng này thì chúng ta sẽ thành công nhiều hơn trong việc ngồi lại gần với nhau. Ngài nói, khi chọn địa điểm California là một nơi nằm giữa Đông và Tây, mà cũng là nơi tập trung các sắc thái đa dạng về văn hóa cũng như chủng tộc. Vì thế, tôi cảm thấy California có thể đóng góp một phần quan trọng trong mục đích gặp gỡ giữa Đông và Tây này. Nhân quyền và thực thi đạo đức. Trở lại với đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma xác định đây là cái nhìn của Phật giáo về nhân quyền và thực thi đạo đức, mà theo Ngài thì đó là hai điều rất quan trọng đối với nhân loại. Về nhân quyền, rất hiển nhiên khi chúng ta sinh ra đời, chúng ta đã sinh ra một cách bình đẳng. Dù giàu sang hay nghèo hèn, dù có học hoặc ngu dốt, dù Tây Phương hay Đông Phương, tất cả đều được sinh ra cùng một phương cách như nhau. Rồi đến khi chết thì cách chết cũng giống nhau, và đây là hai thời điểm quan trọng nhất của đời người. Trong hai hoàn cảnh này, con người đều có quyền làm người giống nhau, và như thế, chúng ta nên đối xử với đồng loại trong tình anh em một cách bình đẳng. Riêng đối với quan điểm của Phật giáo theo Đức Đạt Lai Lạt Ma thì không những điều này chỉ giới hạn giữa con người với con người mà thôi, mà còn bao gồm tất cả muôn loài chúng sinh khác. Con người bẩm sinh ai cũng mong muốn được hạnh phúc, và đó cũng là nền tảng của quyền được làm người. Khi nào mà nền tảng này còn được quan tâm đến thì tất cả chúng sinh đều bình đẳng, và từ cái nhìn này tất cả chúng sinh phải được tôn trọng như nhau. Ngay cả côn trùng cũng có quyền được sống một cách hạnh phúc. Cũng như hiện nay, việc ăn chay dường như đang phát triển tại nhiều nơi. Mọi người đang khuyến khích ăn chay không phải vì lo cho sức khỏe của mình, mà chính là vì tình thương. Những điều này là một dấu hiệu lành mạnh, và đây mới thực sự là thông minh, hiểu biết. Đề cập đến vấn đề vi phạm nhân quyền vì lý do chính trị, kinh tế, hay trong một vài trường hợp vì lý do tôn giáo, theo Ngài không những đáng buồn và có hại cho cá nhân hay đoàn thể, mà còn làm cản trở đến sự tiến bộ của con người. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết, Ngài thường khuyến khích những người bạn mà Ngài quen biết đang tranh đấu cho nhân quyền là công việc của họ không những bảo vệ cho các quyền lợi cá nhân, mà còn giúp đỡ con người có cơ hội phát triển và tiến bộ đúng đắn. Trong một cộng đồng hay một xứ sở thường có những cá nhân hay một nhóm người như vậy, và những người này có một tầm nhìn xa, một khả năng suy nghĩ rộng rãi, mà theo Ngài thì chính những người như vậy có ảnh hưởng quyết định đến chính quyền hiện hữu. nhưng oái âm thay, cũng chính những người này thường bị khốn khổ trong mục tiêu của chính quyền về vấn đề vi phạm nhân quyền. Và một khi những người có khả năng thực sự này bị nguy khốn, họ sẽ mất đi cơ hội đóng góp để làm cho xã hội, đất nước được tốt đẹp hơn, thì điều đó sẽ là một sự thiệt hại lớn lao cho toàn thể xứ sở. Đức Đạt Lai Lạt Ma phân tách rõ ràng về vấn đề vi phạm nhân quyền. Theo đó, mỗi khi có một biến cố mà ta không muốn xảy ra để gây nên đau khổ cho nhiều người, chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân nếu chúng ta thực sự quan tâm đến. Ngài tin rằng sự vi phạm nhân quyền bắt nguồn từ hệ thống tập quyền, chẳng hạn như của chế độ cộng sản. Còn tự do, dân chủ và tự do cá nhân, theo Ngài, là sự tương phản của những điều kể trên. Riêng đối với nhân dân Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết dân chủ là một điều mới lạ. Tuy nhiên, họ tin tưởng một cách vững chắc rằng, mặc dù có một vài điều bất lợi trong hệ thống dân chủ, nhưng đó vẫn là một trong những hệ thống tốt nhất. Chính vì thế mà dân chủ được phát triển ở khắp nơi. Đôi khi, có một số người có quan niệm khác biệt về ý tưởng dân chủ. Họ xem đó là quan niệm của Tây Phương, và nhân quyền cũng là ý niệm của Tây Phương. Đức Đạt Lai Lạt Ma không đồng ý với những người có quan niệm sai lầm như vậy. Ngài nói, nếu ngày nào đó mà nhân quyền còn được quan tâm đến, thì nó không còn là Tây Phương, mà cũng chẳng phải là của riêng Đông Phương nữa. Hoặc đôi khi, có một vài nền văn hóa tạo nên sự kỳ thị trong cộng đồng nhân loại, có thể trên căn bản chủng tộc hoặc trên sự dị biệt về giai cấp. Theo Ngài, thì khi ta thấy một hình thức văn hóa nào có sự mâu thuẫn với ý tưởng dân chủ hay lý tưởng nhân quyền, điều đó có nghĩa là những phong tục và văn hóa đó cần phải có sự sửa đổi, chứ không phải lý tưởng dân chủ và nhân quyền phải thay đổi. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng, đa số những sự vi phạm nhân quyền và hệ thống độc tài, tập quyền đều bắt nguồn từ việc bành trướng quân đội và vũ khí của những nhà độc tài. Ngài đưa ra một ví dụ, như đối với cuộc chiến tranh vùng vịnh, đôi khi công bình mà nói, chúng ta không thể quy hoàn toàn trách nhiệm lên đầu Saddam Hussein, bởi vì nếu không có sự thành lập quân đội, không có sự viện trợ vũ khí từ các nước Tây Phương, thì ông ta không thể trở thành một nhà độc tài được. Để tạo dựng một quân đội hùng mạnh như vậy, nhiều quốc gia đã đóng góp một phần rất lớn vào đó để thu tiền, để có lợi trong việc làm ăn. Như vậy, quý vị đã biết kết quả ra sao rồi đó. Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma nói đến đây, cả hội trường vỗ tay vang dội rất lâu.